Nói chuyện với nhau một chút. Thế nào gọi là Nam Mô A Di Đà Phật? Mà tại làm sao chúng mình lại cứ phải Nam Mô A Di Đà Phật? Làm sao? A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Mà làm sao nhà chùa lại cứ phải Nam Mô? Chúng ta ở bụng mẹ sinh ra, từ bụng mẹ sinh ra rồi có cái thân, cứ nhận cái thân là thân thể của mình. Khi không mắc vào cái bào thai và tử cung của mẹ, cứ uống cái máu của mẹ, ở cái máu tanh ở trong cái tử cung tết thành ở cái bào thai thành cái thân, cứ thế thiết tha nhận là thân thể của mình. Bây giờ ra khỏi bụng mẹ, không có máu của mẹ nữa, thì mình bắt chiếc mẹ ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tự tết lấy ra thịt xương, nhận là thân thể của mình. Để cơm với nước mình bào chế ra máu, rồi mình tết thành ra thành thịt thành xương, rồi mình cứ thiết tha nhận cái thân này là thân thể của mình. Nhưng mà nó bằng cơm, cơm nghĩa là gạo, gạo nghĩa là cây lúa nó mọc từ đất lên. Vậy thì nó làm bằng cơm nghĩa là nó làm bằng đất, bởi vì cái thân này bằng đất. Cho nên ngày mai phải để người nào cũng thế, cũng phải đem chôn nó xuống đất, bởi vì nó là đất thì phải rà về cho đất, nó đâu có phải mình. Vậy mà cứ thiết tha nhận cái thân thể của tôi, tại vì cứ bám chặt lên nó, muốn nuôi cho nó sống lâu, muốn cho nó còn mãi. Nhưng mà nó là đất thì làm sao mà có nó là mình được. Thế cho nên chúng ta khổ sở điêu đứng chỉ vì cái mê không biết mình là cái gì. Cho nên vừa đất thì nhận là mình. Đấy. Cho đến mà khi cái đất này nó tan là cũng khóc rằng thì là thôi cái thân tôi nó chết rồi. Đó. Chúng mình vô lý như vậy, mê muội như vậy. Thế cho nên Đức Phật ngài giáng sanh, ngài bảo mình tỉnh ra, tìm xem mình là cái gì. Tại làm sao mình lại ở bụng mẹ mình đi ra, mà rồi ngày mai thì chết rồi mình đi đâu? Mà thật mình là cái gì? Tại đó. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tỉnh ra, tìm xem ở trong toàn thân mình thì không có cái gì thật là mình không. Đó. Thì dĩ nhiên là chúng mình thì bơ vơ mờ mịt, nhưng mà Đức Phật ngài chỉ dạy thì mình nhận thấy rõ ràng. Tôi đang biết nói đây, quý vị đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, là những các vị nhà bác học, người ta học tài cao, người ta chế tạo ra máy bay, chế tạo ra xe hơi, bao nhiêu những thứ lợi ích cho nhân quần xã hội, là bởi vì con người có cái tánh biết. Biết thấy, biết nghe, biết thổi cơm, quét nhà, biết làm các công việc, cái tánh biết của mình. Đã. Thế cho nên bây giờ cái tánh biết này, nó là chủ nhân. Thế mình quay về cái ông chủ, thì mình được cái quyền thật sự. Đã. Chứ đừng nhận cái đống đất này là mình. Cho nên mới dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, đầu người ta dịch là quy y. Quy là quay về, quay về đừng mê nữa, buông những cái hư vọng, trở về với sự thật. Đã. Trở về sống với cái tánh biết của mình, mà nghiên cứu, tìm hiểu, mà sử dụng được cái tánh biết này khôi phục cái quyền chủ nhân. Còn bây giờ mình cứ mờ mịt mịt chả biết gì, cứ sáng ra rồi lại đến tối. Ở cái thân bây giờ làm thân người, chớ rồi mai đây còn làm bò, làm trâu, làm gà, làm vịt. Từ vô thủy đến giờ chúng ta đã thay đổi bao nhiêu thân, thì đâu có phải mình. Đã. Cho nên Phật dạy mình Nam Mô. Nhớ ai chữ Nam Mô nghĩa là buông cái mê muội, quay trở về cái thật, sống với sự thật, về nghiên cứu cái chân tâm bản tánh của mình. Đã. Là cái tánh biết, tôi đang biết nói đây, quý vị đang biết nghe đây, chúng ta vẫn sống với nó. Nè, cái tánh biết này, nếu quý vị chịu khó học bộ kinh Lăng Nghiêm, trong đó Phật giảng rất rõ ràng. Thì Phật chỉ dạy cho mình cái tánh này, nó đang thấy, nhưng mà nó không phải là con mắt. Con mắt này là mực cơm vần gạo, mai thì sẽ thối nát vứt đi. Đấy. Cái thấy của mình nó không hình không tướng, chứ nó không phải tròn như con mắt. Chúng mình đang nghe ở tai, những cái tai này là mừng cơm, mai để sẽ nát đi. Chớ cái nghe của mình, cái tánh Phật nó không hình tướng, bởi vì nó không hình tướng cho nên nó như hư không. Nó đang có ở thân tôi, mà nó đang có ở khắp ở ngoài. Và theo như lời Phật ấy, thì nó ở khắp cả pháp giới. Thế, bởi vì nó biết nói, nó biết thấy, biết nghe, nó là tánh biết. Cho nên gọi là quang, sáng. Cái tánh giác, quang, sáng. Mà bởi vì theo như lời Phật dạy, mà Phật giảng ở trong Kinh Lăng Nghiêm, chúng mình chỉ khó học thì sẽ Phật nói rõ. Đấy. Thì cái tánh giác này nó không hình tướng, nó không thu lưu ở trong cái thân này, mà nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên gọi là vô lượng quang. Nè. Mà mình thấy trời sáng, rồi mình thấy trời tối, thì sáng rồi lại tối, đêm rồi lại ngày. Nhưng cái thấy của mình nó vẫn đây. Cái tánh Phật của mình nó vẫn đây. Trẻ mình thấy, cho đến già mình vẫn thấy. Nhưng mà cái tánh thấy của mình nó không trẻ, không già. Cái thân này nó có trẻ, có già, thì mai đây nó có hoại, nó có tan. Chứ cái thấy của mình không trẻ, không già, cho nên nó không có tan, không có hoại. Cho nên gọi là vô lượng thọ, không sanh, không diệt. Vì bởi vì mình có cái thấy còn mãi, cho nên cái thân này tan đi. Nếu còn mê muội, còn mê muội còn trở về thế gian thì lại vơ đất vơ nước lại nắm một cái thân khác rồi nó lại tan đi. Đã. Còn tánh thật của mình thì vô sanh bất diệt, gọi là vô lượng thọ. Đã. Vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi là a, tiếng Ấn Độ gọi là A Di Đà. Cho nên khuyên chúng ta hàng ngày tỉnh ra, buông cái nắm đất này, đừng nhận là mình nữa. Nhận nó là mình thì mình khổ, sanh ra, bệnh chết, đủ các thứ yêu ghét, mừng giận, đủ các thứ khốn khổ. Còn tỉnh ra trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì điểm thứ nhất là mình trở về sống với sự thật. Nè, cái tánh của mình bản lai nó không sanh, không diệt, cho nên vô lượng thọ. Mà thêm vào, có Đức Phật A-di-đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về này, cho nên Ngài lấy tên là A-di-đà. Thế thì Ngài có cái nguyện, nếu ai mà muốn theo Ngài thì Ngài sẽ giúp. Ngài sẽ giúp cho tiêu tai giải nạn. Và nếu trong cái lúc mình trở về chưa kịp tỉnh thì cái thân này nó đã tan, đã lên chôn xuống đất rồi, thì Ngài sẽ đón về cảnh giới của Ngài để mà tu, nghĩa là một cái trường học để tu cho đến bao giờ tỉnh ra cho thành Phật thì thôi, Ngài bảo đảm cho. Vì vậy cho nên chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật vì hai lý do. Cái lý do thứ nhất là để nhắc mình, tự mình lại nhắc mình tỉnh ra, đừng mê nữa, đừng bám lấy đống đất nữa, mà nhận lấy cái chân tâm thật tánh của mình. Điểm thứ hai là có Đức Phật A Di Đà, Ngài là người học trò mà Ngài đi trước, Ngài đã thành công, rồi bây giờ Ngài giúp cho mình, để cho nếu mà lỡ mình chưa kịp tỉnh thì Ngài đón đưa về một cái trường học gọi là cõi an lạc, là cái trường học để mình tu cho đến ngày mình thành, Ngài bảo đảm cho thành công đắc quả. Thế cầu chúc quý vị mỗi bước lên tòa sen, đừng lầm mê mãi nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cô đã hoan hỷ biếu mỗi vị một quyển Di Đà chưa? Cô đứng dậy biếu mỗi người một quyển đi, đứng dậy mở hàng. Ngày mở hàng để biếu mỗi người một quyển. Chút qua nhà chùa, lên chùa để tỉnh ra.
Sư bà con đang hỏi sư bà cách thức niệm Phật.
Chú kia nữa. Dạ.
Quý vị mà xem trò ta.
Con kính bạch thầy, con kính bạch thầy. Thưa thầy là con kính bạch thầy, con thỉnh thầy. Con xin thắc mắc về cách thức niệm Phật.
Dạ. Dạ. Cái gì chú cần nói gì?
Dạ.
Chú sư có nhiều gì nhỏ.
Dạ. Chú cần nói cái câu này cuối thông ngôn tôi biết.
Dạ, thầy con nghe nói là phải niệm Phật mỗi thời mỗi lúc, con khi đi đứng nằm ngồi á, nhưng mà nếu mà mình chưa có đủ định đó, mình cứ niệm hoài thì có nhiều khi mình niệm như con cát thì nó có lợi ích gì không?
Kính thưa thầy, chú thưa thầy là con nghe nói là niệm Phật phải đi đứng
nằm lớn tài biết.
Dạ. Niệm Phật phải đi đứng nằm ngồi, coi như là tất cả thời mình phải để tâm vào
con cái mẹ mẹ mà sẽ đỡ.
Dạ. Con kính bạch thầy, chú thưa thầy là con nghe nói là niệm Phật phải tất cả thời đi đứng nằm ngồi mình phải niệm Phật, nhưng mà mình chưa có đủ định lực thì mình niệm Phật như con cát như vậy thì nó có được lợi ích gì không phải? Dạ. Dạ.
Thường cái người mà dĩ nhiên chúng ta là những người mê, bây giờ niệm Phật được tỉnh ra thì dĩ nhiên cái người nào tỉnh nó tỉnh hoàn toàn đi, sáng tối đêm ngày tỉnh hoàn toàn thì thành Phật. Thế nhưng mà còn bây giờ mình chưa có thể hoàn toàn được thì mình cứ tập dần, được câu nào hay câu đấy, tỉnh ra được tí nào hay tí mấy, cố gắng đừng có mê nữa. Này, như bây giờ chúng ta ở bụng mẹ ra, chúng ta mới có cái con mắt này. Đấy, cái con mắt này nó làm bằng máu của mẹ. Thế bây giờ chúng ta thấy như đấy, như ví dụ như bây giờ tôi đang thấy cô đây, chúng ta đang thấy cái phòng này đây. Làm sao mà chúng ta thấy? Trước hết ở cái, có cái con mắt của loài người, con mắt này, rồi cái ánh sáng mặt trời nó mới chiếu, ví dụ như nó chiếu vào cái quả dừa kia hay nó chiếu vào cô đấy, rồi từ cái quả dừa kia nó phản lại cái ánh sáng mặt trời, từ cái quả dừa kia nó phản lại qua con ngươi. Con ngươi là cái chấm tầm mắt thôi, rồi nó vào cái thần kinh. Vậy tôi thấy quả dừa hay là tôi đang thấy cô đây là tôi thấy cô được Phật không? Tôi có thấy ở bên ngoài đâu, tôi thấy ở trong mắt của tôi. Mà trong mắt của tôi thấy cái gì? Cái ánh sáng mặt trời. Bằng cớ là hễ không có ánh sáng là không thấy. Đấy. Thế thì tôi thấy đây là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cô, xong là nó lại phản chiếu và qua con người vào trong thần kinh. Thế là tôi thấy ở trong cái thần kinh của tôi, chứ có phải tôi thấy ở ngoài đâu. Thấy ở trong thần kinh, mà cái mà tôi thấy được là cái bóng mặt trời, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cô, rồi nó qua con người, nó vào trong thần kinh. Vậy là tôi chỉ thấy là cái bóng ảnh ở trong mắt. Mà tôi lầm, tôi cứ bảo tôi thấy cô. Chúng ta cô đơn lắm, bố mẹ mình cũng chả thấy. Mình chỉ thấy cái bóng ở trong con người, trong thần kinh. Vậy thì cả đời của tôi chỉ sống với cái bóng ảnh ở trong con mắt, trong cái có ánh sáng mặt trời nó chiếu vào. Mà tôi lại lầm, tôi cho là tôi thấy ở bên ngoài. Đó là một cái mê. Con cua đó, cái mắt của con cua đó nó lồi hẳn ra ngoài, mà nó lại tròn xoay. Vậy thì nó cũng thấy, nhưng mà nó thấy cái bóng khác. Cái ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cua phải khác với cái bóng chiếu vào mắt mình. Vậy loài nào thấy đúng? Loài người thấy đúng hay ông trời thấy đúng hay con cua thấy đúng? Loài nào đúng? Tất cả chúng ta sống trong ảo ảnh, mê muội cho đến nhắm mắt vào quan tài cũng chưa tỉnh ra là mình đang sống ở trong ảo ảnh. Cái nghiệp báo nó hiện lên, không phải sự thật. Thế cho nên mỗi một niệm hãy nhớ ra, mỗi khi con mắt nó chạm vào, tôi chạm, mắt chạm vào cái hình của cô, nhớ là mình đâu có thấy gì ở bên ngoài. Đây là cái bóng mặt trời, không phải sự thật. Mình đang bị cái nghiệp báo nó đánh lừa. Loài người hiểu được thì còn tỉnh, chứ đối với con cua, con ốc thì Phật phải chịu, phải để cho nó giả xong cái nợ đã rồi lúc bây giờ mới cứu được. Nhưng chúng mình thì hiểu được. Đấy. Phật nói mình hiểu được, mình thấy rõ ràng chúng mình sống trong ảo ảnh. Vậy thì bây giờ cái việc đầu tiên là tỉnh ra, biết là mình đang ở trong cái, mình vừa mới ở bào thai mẹ ra, mình đeo cái nghiệp làm người. Thì bây giờ đây là những cái bóng ảnh của nghiệp báo nó hiện lên, đâu phải sự thật. Vậy thì đừng yêu, đừng ghét, đừng mừng, đừng giận. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, trở về để nghiên cứu cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, như Đức Quan Thế Âm ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài trở về, Ngài chuyên nghe cái tánh nghe. Thì từ từ năm cái lớp ngũ trượt trong cái nhà Di Đà nói đấy, năm cái lớp đó từ từ nó tự tan đi, bởi vì nó là ảo ảnh, nó là những cái không có, mình đừng vơ lên nó thì nó tự tan đấy. Nếu chỉ cái công phu tu như Đức Quán Thế Âm thì sẽ thành Phật, thành Bồ Tát đấy. Trở về cái công dụng chân tâm bản tánh của mình, sống với sự thật, thì sẽ có cái công dụng như Đức Quán Thế Âm ở khắp mười phương tế độ chúng sanh. Thế cho nên nhà chùa mới dạy mình nhớ niệm, nghĩa là nhớ ra, không có gì cả. Chỉ có một việc là nhớ ra, tỉnh ra. Những cái đã gọi là những cái mê muội, nó là cái không có, mình cứ buông nó ra là nó tan. Thế, trở về với cái chân tánh A-di-đà của mình, nghiên cứu, chiếu soi, rồi ngày mai mình sẽ sử dụng được như Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát. Thì trong kinh Phật nói rõ, mà Bồ-Tát cũng nói minh bạch. Thì cầu chúc quý vị, mỗi vị cố gắng thành một Đức Quán Thế Âm cho thế gian được nhờ.
Con kính là thầy, hồi nãy chú có hỏi một câu á, là con cứ đi đứng nằm ngồi con niệm Phật, nhưng con chưa có đủ định lực để nghe rõ con niệm Phật, thì như vậy có lợi ích gì không con kính?
Thì có lợi ích, nhưng mà tôi khuyên chú nam nhi thì phải giỏi hơn bọn nữ chúng tôi. Chú chịu khó, chú học cuốn cuốn là nghiêm, con lấy cuốn là nghiêm, con biếu chú ấy về, chú cứ đọc mãi đi rồi nó vỡ ra. Thì chúng ta bây giờ niệm Phật như chỉ là để nhớ ra, nhớ ra đừng quên là mình đang đã sống ở trong cảnh cảnh ma, cảnh huyễn, cảnh không thật. Thì tỉnh ra là mình đang sống đây bằng những cái tư vọng, an định lại, trở về sự thật, sống với sự thật. Thì từ từ những cái hư vọng nó tan đi, thì cảnh Phật nó hiện rõ.
Cần kính là thầy có biết chú lăng nghiêm chính mặt.
Ừ, có, đưa cho chú một bộ.
Dạ.
Cho chú một bộ. Ê, con đưa chú.
Dạ.
Cứ chịu khó đi. Muốn hiểu chữ A-di-đà chỉ có bộ kinh lăng nghiêm để giảng rõ nhất.
Con kính là thầy, cổ hỏi con á, là cổ muốn thỉnh ban thầy giảng kinh lăng nghiêm có không?
Tôi chào có đi, mà có mấy cô, các cô ấy thâu rồi, các cô lưu truyền cho tôi chả biết gì.
Cô có thể là có thể để tôi đi thưa cô thâu xem có được cái gì.
Dạ có,
cô có thể là
có bộ như là đây. Dạ bà, cô có gì
cô nói cho cô nói cho cô kính thưa sư bà.
Cô có một cái việc gì cô hỏi, cứ hỏi chung chung vậy thôi.
Dạ.
Con cứ nói tự nhiên.
Con thấy là tôi có nhiều người nói là tôi ở ngoài với tôi ở trong chùa đó. Có sự khác biệt mà, tại vì có nhiều người nói là tôi ở ngoài.
Ngô Phật, con kính thưa thầy, cô tùy chân của thưa thầy á, là con nghe nói á, là cái việc tu ở ngoài và ở trong chùa nó có khác nhau, mà có nhiều người nói là cái việc tu ở ngoài nhiều khi nó còn lợi ích hơn ở trong chùa.
Đúng.
Thì con không biết sao con cũng thấy là
tu ở ngoài lợi ích hơn ở trong chùa, nhưng mà cái khả năng của mình có nổi hay không thôi. Ở ngoài mình làm được nhiều việc lợi ích, nhưng mà chính mình đã có khả năng lợi ích chưa đó. Cho nên các Bồ Tát, các ngài lăn lộn ở bên với chúng sanh để độ chúng sanh, nhưng mà các ngài đã có khả năng rồi. Còn chính chúng mình bây giờ còn mờ mịt, thì bây giờ còn phải tìm hiểu, còn trở về tu. Bao giờ mình giác tỉnh, mình tỉnh thì mình biết đánh thức người mê được. Mình có biết bơi thì mình mới cứu những người chết đuối được. Còn chính mình mà rơi xuống sông mình cũng chết đuối như ai thì còn nói chuyện gì. Chứ còn cái tu hành thì thôi, thì tu trong tu ngoài cũng đều tốt cả. Thế cứ tu là tốt, nhưng mà phải thật tu thì tốt. Thế nhưng mà một khi mà đã tu mà đã giác tỉnh được như Đức Quán Thế Âm thì dĩ nhiên là lợi ích cho tất cả chúng sanh, đâu có bỏ ai.
Thưa bà, xin thêm một câu nữa là làm sao mà dạy mấy em nhỏ ở ngoài đời, mấy em nhỏ còn nhỏ nữa, phải không? Làm sao dạy cho mấy em biết Phật pháp mà không làm cho mấy em chán?
Không, kính thưa thầy, cổ thưa thầy là ở ngoài đời có mấy em nhỏ đó, thì con muốn đưa Phật pháp dạy cho mấy em, nhưng mà thỉnh thầy dạy cho con là làm sao để con dạy Phật pháp cho mấy em mà nó không có chán.
Quý quá, đúng rồi, các em nhỏ thì rất cần. Bây giờ cô có mấy em ở nhà?
Nhà con có ba, mà hai em lớn, còn một em nhỏ 11 tuổi.
Con có ba em, hai em lớn, một em nhỏ 11 tuổi.
Thưa con lấy tạm, tức là ba em.
Dạ.
Con lấy ba cuốn truyện tranh.
Dạ.
Về rồi cô cho em nó đọc, được từ từ. Dạ. Để gửi biếu các em.
Con kính thưa thầy, cổ có nhiều cái thắc mắc ở trong Phật pháp, con nói cổ cứ thưa đi. chỗ nào
cần cái gì thì ta cứ nói chuyện.
Con kính bạch thầy, cô chương trình của thưa thầy là tối mai hay tối mốt gì á, thì cô trong hai cái ngày đó thì cô xin là cho cô ngủ lại đây một đêm, ở lại đây một đêm.
Ừ, vậy thôi, cứ ở lại cả năm thì càng tốt.
Con xin sư bà cho tôi con biết là khi mà mình còn trẻ tu đó sư bà, rồi tới cái một cái thời kỳ tu sau cũng như sư bà bây giờ, thì cái đoạn sau của đường tu đó là đoạn trước của đường tu khác biệt như thế nào?
À, không, kính mấy thầy, cổ thưa thầy á, là bây giờ còn trẻ mình tu, rồi đến khi mình già mình tu thì cái quá trình từ lúc trẻ cho tới lúc già nó có khác nhau như thế nào?
Thì lúc trẻ thì cũng như người làm vườn, có công thì nó sẽ được kết quả. Cho nên lúc trẻ mình tu thì già mình đỡ. Nhưng mà về già đó, bây giờ tôi già tôi biết mệt lắm. Cho nên trẻ phải tu ngay đi cho nó được một mớ, nó cũng được một tí vốn liếng. Rồi về già rồi mình nhờ. Chứ nếu mà trẻ mà không có vốn thì lúc về già rồi thì thành không, thì uổng phí.
Xin sư bà chia sẻ những cái kinh nghiệm hiện tại cho tụi con để tụi con học hỏi.
Con kính là thầy cổ thưa thầy là thầy tu thầy có những cái kinh nghiệm gì thì cổ xin thầy chỉ cho cổ một cái kinh nghiệm để cổ học hỏi về ở đời của tu. Kính là thầy
chỉ nguyên có cái bổn phận là người mà cô dạy cháu, cô cũng phải được dạy trọn đời, huống chi là đây là cái bổn phận tu để thành ông Phật thì không thể nói trong một câu được, mà chúng ta cứ tu từ từ, cứ đi dần dần, cứ từng bước được tí nào hay tí đấy. Tôi chỉ khuyên có một điều là bây giờ quý vị còn sức khỏe thì chớ uổng phí cái trí tuệ của loài người, chứ một khi mất thân người rồi thì khó trở lại. Cho nên Phật khuyên chúng ta mau mau. Thì bây giờ chúng mình bắt đầu luôn đi, tu luôn đi, dù ở tại gia, dù ở xuất gia, nhưng mà mình bắt đầu luôn đi. Thì cứ nguyên có một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này, hãy cứ tập một cái việc nhỏ tầm thường này thôi, nghĩa là buông cái mê, buông cái hư vọng, trở về cái tánh thật, hãy cứ tập một cái việc đi.
Sư bà, tụi con lâu lâu mới được tới đây học sư bà chút xíu, và bên kia thì tụi con không có phương tiện gần gũi mấy các thầy đó. Bây giờ chưa tìm ra thầy, không biết tụi con phải làm thế nào để tu cho đúng.
Con kính thưa thầy, chú thưa thầy là lâu lâu con mới về đây được một lần, nhưng mà ở bên kia thì chú cũng chưa tìm ra thầy để biết đường lối tu thế nào cho nó đúng. Thì chú xin thầy
thầy
chỉ cho chú
về
chú
về
chú tu cho nó đúng.
Bởi vì cái con đường tu nó vừa dài nó vừa rộng, cái điển học thì nó mông manh, cho nên chúng tôi cũng không biết nói sao. Nhưng mà bây giờ con cho chú cuốn tứ niệm xứ chú về.
Dạ con có rồi chú bà. Chú bà cho con thì trước rồi.
Tốt lắm. Để chú chịu khó chú cứ thấy chú học đi, rồi thì chú học cuốn là nghiêm đấy. Thế rồi được, chúng ta cứ y theo lời Phật dạy, được tí nào hay tí nấy.
Con kính với thầy, con nói với chú là chú ở nhà chú cũng tu, thì chỗ nào chú thắc mắc thì chú thưa thầy. Chứ hỏi chung chung thì nhiều khi thầy.
Chú ở trong đâu?
Chú ở bên Mỹ là.
Thế thì làm sao mà thưa? Tôi thì được tí nào quý tí nấy, chú chịu khó, chú cứ cầu Phật, cầu ngôi Tam Bảo, niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu để gặp được thầy, gặp được bạn, đủ hoàn cảnh, để mà giác tỉnh ra. Chứ không ngày qua tháng lại rồi nó buông trôi cuồng phí. Cho nên chú Phật Tâm cũng cứ cầu nguyện các ngài ở ngay hư không đây. Cho nên chúng mình cầu nguyện các ngài sẽ trợ giúp. Thế mình cứ tu luôn, chả cứ đi. Được ngày nào quý ngày đấy, nhưng mà phải để tâm đi. Chậm bước rồi.
Muốn là thầy muốn thì muốn dữ lắm, nhưng mà thấy nó nặng nề lắm. Con kính là thầy, cô nói là cũng muốn dữ lắm
thì đã đành. Chúng ta đã ngu cho đến nỗi vào bào thai mẹ uống cái máu nhờ bẩn mà kết thành thân, thì cái ngu si của chúng ta nó nặng lắm rồi. Nhưng mà bây giờ dù tối bao nhiêu chuyện tối, có đèn thì vẫn sáng. Chúng mình gặp Phật thì tôi cũng phụng tỉnh ra.
Dạ thưa thầy, sao thầy nói là thầy không, chúng con không có gặp thầy lần nữa vậy?
Con kính thầy, cổ thưa thầy là hồi nãy thầy nói là lần sau tới thì sợ thầy không có còn nữa, thì sao mà thầy nói như vậy vậy?
Là bởi vì thân con người đâu có bền, 85 tuổi rồi đâu có bền. Các cụ nói là cái đèn là chích gió, chợt một cái còn, chợt một cái đi. Chúng mình là như vậy.
Con kính mời thầy, cô trinh thiện của thưa thầy là hiện tại thầy đang giảng kinh nào?
Là nghiêm, tôi có một quyền để tôi cứ nói gì nói lại, mà học mãi vẫn chưa hiểu.
Vỗ về bao giấc ngủ. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi luôn nhớ về người, một bậc thầy đáng kính nhưng luôn từ tốn, khiêm cung và hiền hòa trong nụ cười rất hỷ lạc. Người đã dạy cho hàng hậu lai rất nhiều bài học giá trị từ cách sống chuẩn mực và đầy từ bi của mình. Sư trưởng dạy, tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh rồi mới thành Phật. Mỗi niệm Phật danh là nhớ đến Phật tánh. Thấy rõ Phật tánh là thành Phật quả. Thành Phật là khôi phục lại tự do, hạnh phúc. Tìm hiểu tánh Phật của mình, của người là sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian. Năm ấm ngũ trược của bảy thú, sự nghiệp này Phật tử phải làm ngay. Không thiền tông, không tịnh độ, địa ngục đêm ngày đau khổ. Muôn đời ngàn kiếp còn lâu, nhờ cậy ai, ai tế độ? Có thiền tông, có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ. Hiện tại làm thầy trời người, đời vị lai làm Phật tổ. Tu thiền chắc chắn thành Phật. Tu tịnh mau chóng thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Giờ đây, sư trưởng đã quẩy gót về Tây theo chân của chư Phật và Bồ Tát, nhưng vẫn còn lại là những niềm tin mạnh mẽ hiện hữu trong từng trái tim non trẻ mà hải triều âm, tiếng sóng biển rì rào nhẹ vỗ hay ầm vang như tiếng dội trùng khơi đã lưu thanh khắc dấu.
Giấc mộng dài trần gian, lời thầy như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, phàm thiên chánh pháp nguyện bảo giác. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiên chánh pháp sắc son một màu. Thầy như mây bay trên cao, nhẹ nhàng che mắt bước con bao ngày. Thầy giang đôi tay trao hy vọng, nhẹ giấc mơi con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn ấm bên con lặng thầm. Thời gian đến mang vô thường, đường dài muôn lối đổi thay vô cùng. Lòng con vẫn luôn nguyện bước theo thầy muôn đời. Lời thầy như suối trong xanh, bao la tấm mát lành đời trần lao. Lời thầy như ánh sao trời, cho con đi tới nơi đời bình yên. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiên tranh son một màu. Thầy như mây bay trên trời cao, nhẹ nhàng che mắt bước con bao ngày. Thầy giang đôi tay trao hy vọng, nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh.